Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, phóng sự đặc biệt và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Trung Quốc đưa tàu hải tuần lớn nhất tới vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ngày 15 tháng 6 năm 2011, Trung Quốc Hải sự Cục, cơ quan quản lý an toàn hàng hải của Trung Quốc, cho biết hải tuần 31, tàu tuần tra lớn nhất hiện nay của Trung Quốc, đã rời khu vực biển phía nam Trung Quốc để tiến về hướng Singapore, đi qua sát khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với mục đích giám sát các tuyến hàng hải, thanh tra các vùng đang thăm dò dầu khí và bảo vệ an ninh hàng hải. Hãng tin Reuters nhận định, tất cả những công việc mà tàu hải tuần 31 sẽ tiến hành đều có thể gây ra những chạm trán, xung đột với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Thế nhưng, khi đưa tin tàu hải tuần 31 được điều động tới khu vực này, báo chí Trung Quốc không hề đả động tới những căng thẳng hiện nay tại Biển Đông, nghiễm nhiên coi vùng biển này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, tàu hải tuần 31 là một trong hai tàu tuần tra dân sự lớn nhất của Trung Quốc. Điểm khác biệt duy nhất với tàu chiến là tàu hải tuần 31 không trang bị vũ khí hạng nặng. Tàu hải tuần 31 có trọng tải 3.000 tấn, dài 112 mét, tốc độ 18 hải lý một giờ, được trang bị trực thăng, có thể hoạt động liên tục ở ngoài khơi 40 ngày. Trong tuần, Bắc Kinh cảnh báo các nước ngoài khu vực không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông sau khi Việt Nam tuyên bố hoan nghênh các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, giúp làm giảm căng thẳng tại vùng biển này.
Trung Quốc rủ Đài Loan hợp tác bảo vệ Trường Sa. Trung Quốc một mặt đưa thêm tàu tuần tới khu vực Biển Đông như một sự gia tăng đe dọa Việt Nam, một mặt kêu gọi Đài Loan hợp tác để bảo vệ lưỡi bò. Báo sao China Morning Post trích lời Dương Nghị, phát ngôn viên của Đài Loan vụ của Bắc Kinh, đưa ra hôm 15 tháng 6, nhân dịp cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều lên tiếng lặp lại lời tuyên bố xác nhận chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, khu vực có tiềm năng dầu khí rất phong phú. Dương Nghị nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo trên Biển Đông và các vùng nước chung quanh. Dương Nghị nói thêm, người ở cả hai bên eo biển Đài Loan đều có trách nhiệm bảo vệ chúng. Trong ngày 15 tháng 6, Bắc Kinh đã đưa một tàu tuần lớn tới Singapore đi qua Biển Đông, trong khi Đài Loan loan báo sẽ đưa chiến hạm trang bị quả tiễn và chiến xa đến bảo vệ đảo Thái Bình, Ituaba, đảo lớn nhất và duy nhất mà Đài Loan chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa. Trên đảo này, Đài Loan đã xây dựng phi trường và nhiều cơ sở, công sự phòng thủ. Một số chính trị gia ở Đài Bắc đã đả kích nhà cầm quyền Đài Loan là đã im lặng trong cuộc tranh chấp. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy Đài Bắc nói gì về đề nghị hợp tác của Dương Nghị. Căng thẳng Biển Đông ngày càng gia tăng từ cuối tháng 5 đến nay, cứ mỗi ngày lại có tin tức với dấu hiệu gia tăng cường độ.
Trung Quốc gây khó trên biển, tận thu trên bờ. Trung Quốc một mặt cấm đoán xua đuổi ngư dân nước ta đánh bắt trên biển, mặt khác thương nhân của họ tìm mọi cách thu gom nguyên liệu thủy hải sản do ngư dân Việt Nam đánh bắt được. Trong điều kiện nguyên liệu hải sản cạn kiệt, mùa đánh bắt lại bị gián đoạn từ lệnh cấm biển của Trung Quốc, dẫn đến tình trạng cạnh tranh nguyên liệu hải sản khốc liệt. Nhiều doanh nghiệp tại hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP 2011, phẫn nộ trước hành động cạnh tranh thiếu công bằng từ doanh thương Trung Quốc. Ông Nguyễn Điểm, giám đốc công ty cổ phần Frosimet tại Đà Nẵng cho biết, để cạnh tranh nguyên liệu, doanh nghiệp trong nước phải nâng giá cao hơn mức giá phía thương nhân Trung Quốc đưa ra, vậy mà vẫn không mua đủ nguyên liệu. Theo ông Phạm Xuân Nam, công ty cổ phần Đại Thuận tại Khánh Hòa, những người thu mua hải sản Trung Quốc đã chiếm lãnh địa của doanh nghiệp trong nước từ lâu mà chưa có phản ứng mạnh mẽ cần thiết từ ngư dân, doanh nghiệp và cả cơ quan chức năng với Trung Quốc, hoặc nếu có thì cũng quá nhẹ. Họ đến mua hàng, đặt gia công, rồi trở về Trung Quốc cứ như đang ở đất Trung Quốc, ông Nam bức xúc. nói, các doanh nghiệp chế biến hải sản cho biết, trong khi mua nguyên liệu từ ngư dân, họ phải xuất hóa đơn và chịu thuế, thì phía thương nhân Trung Quốc mua trực tiếp từ ngoài biển hay trong bờ đều không chịu bất cứ một thứ thuế nào. Do đó, chỉ cần nâng giá mua cao hơn một chút là họ có thể mua bao nhiêu tùy thích. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Phó Chủ tịch VASEP, cho biết khó khăn trong việc cạnh tranh nguyên liệu cộng với chi phí đầu vào tăng nhanh, vân vân, khiến từ đầu năm đến nay có khoảng 147 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hải sản quay lưng với công nghiệp chế biến xuất khẩu hải sản